Chúng tôi học được từ quý chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni trong thời gian qua, thì hôm nay xin được truyền lại chia sẻ với quý vị trong cái thời pháp mà được hòa thượng Phương Trượng đã chia trong cái lịch trình. Thì trong cái lịch trình, trong cái thời khóa biểu hôm nay đó, quý vị thấy là cái đề tài của cái thời chia sẻ hôm nay với tựa đề là tìm về chốn xưa qua một cái bài nhạc. Thì quý vị có theo dõi cái chương trình chưa hay và biết đề tài? Nhưng mà cái đề tài đó thì sẽ không chia sẻ ngày hôm nay bởi vì lý do là Vinh Giác thấy rằng quý Phật tử nghe quý thầy thuyết giảng rất nhiều về tịnh độ, niệm Phật cũng rất là nhiều, quý vị học rất là nhiều về tịnh độ rồi, cho nên nếu mà chia sẻ cái bài nhạc tìm về chốn xưa nữa đó, thì cũng nằm trong cái khuôn khổ tịnh độ thôi, cho nên là ăn nhiều bội thực mới nghĩ rằng là ngày mai, ngày mốt rồi thứ bảy ha, là chúng ta có tổ chức Đại lễ Phật Đản. Đúng ra thì Đại lễ Phật Đản sẽ tổ chức vào khoảng 2 tuần nữa, nhưng mà vì để cho thuận tiện cái chuyến hoằng pháp cũng như là thuận tiện trong cái vấn đề tổ chức ở mỗi cái địa phương trong cái mùa Phật Đản, cho nên Hòa Thượng cũng như là Thầy trụ trì Tích Hành Giới với tổ chức là ngày thứ bảy này. Thì trong cái mùa lễ Phật Đản như vậy đó thì chúng tôi thấy rằng cái chủ đề mà nó thích hợp với đại lễ Phật Đản đó là một cái bản nhạc với tựa đề là Đóa Hoa Vô U. Quý vị có nghe qua chưa? Ai nghe qua bản nhạc Đóa Hoa Vô U? Chưa nghe. Một vài. Vậy mà Viện Giác cứ tưởng rằng là quý vị đã nghe rồi, tại vì CD thứ hai đó với tựa đề lối về có cái bản nhạc với tựa đề là Đóa Hoa Vô U do ca sĩ Hương Lan hát, rất là hay, rất là tuyệt vời, nói về vô thường, nói về vô ngã và nói về cái phước báo như thế nào. Thì những cái CD đó hiện tại bây giờ không còn nữa, là chúng tôi ra 2000 CD nhưng mà rồi đã phát hành hết rồi, cho nên đến đây thì chỉ còn lại cái CD thứ 4. Bởi vì thấy là với cái CD này là giữa hai dòng sông, thì tí nữa thì quý vị sẽ có thể thỉnh để ủng hộ chúng tôi xây cái cổng tam quan và hàng rào với giá là ủng hộ thôi 10 euro một CD, rất là hay. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn nghe thêm tất cả những album á, thì có thể vô trang web Hohohu hoặc là Pháp Luân Thường Chuyển, trong đó có tất cả những bài nhạc của chúng tôi sáng tác trong đó, và đặc biệt là bài nhạc Đô Hô Hô đến với quý vị ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi sâu vào coi thử tác giả muốn gửi gắm cái gì, để rồi khi mà nghe bản nhạc đó thì có thể quý vị khi nghe qua rồi thì có cái đồng cảm nhiều hơn và hiểu hơn trong cái bài nhạc đó. Thì bây giờ xin được hát một bài này, hát bài Đô Hô Vô cho quý vị nghe, rồi sẽ nói sâu vào hơn. Hát mà không có vỗ tay tự nhiên nó không có khí thế để hát. Vâng, quý vị nói là người ta nói đó là lân múa hay mà nhờ tiếng pháo, mà ca sĩ hát hay thì nhờ tiếng vỗ tay, cho nên đó là vỗ tay thêm đi để cho chúng tôi có khí thế để hát hay hơn. Và đây xin thưa quý Phật, quý Phật tử là đứng đây mặc đắc y mà hát thì nó cũng bất tiện, cho nên là xin với Phật với đại chúng là nghỉ 5 phút để hát bài nhạc này. Đây một mùa xuân lại đến với tôi, như bao xuân trước đã qua màu rồi, ngồi tranh lòng như đến xuân năm xưa, như ba mẹ hiền cùng tôi đi lễ vía Phật Thích Ca mồng 8 tháng 4. Trên đường đi lễ nhân đó hoa rừng, tôi bảo rằng đây đó hoa vô ưu mà mọi ngày xưa thường kể cho nghe, đó hoa vô ưu năm mới nở một lần, chào đón chư Phật thì hiện ta bà khai thị chúng sanh, đó hoa vô ưu không tàn không úa như đó hoa đợi, hoa tỏa mùi hương thơm bay ngược gió, hoa màn nềm an lạc đến khắp dương gian, như một mùa xuân ngoài bão với tôi, đó hoa còn hái là đó hoa rừng, nguyện lòng thành con dân lên cung phật, đó hoa lòng là đó hoa vô ưu, nguyện lòng thành con dân lên cung phật, đó hoa lòng là đó hoa vô ưu. Nếu mà chúng tôi mà hỏi quý vị là có hay không thì cũng bằng thừa phải không? Cho nên là thôi khỏi hỏi, quý vị vỗ tay là biết hay hay dở. Dạ, A Di Đà Phật. Thì qua cái bài nhạc Đô Hô Vô Ô thì Cái nhân duyên mà chúng tôi viết cái bài nhạc này là bởi vì được nghe và được đọc sách rất là nhiều và nói về cái đóa hoa này. Bởi vậy cho nên trong cái tâm cảm là muốn đưa cái bài hát, đưa cái tựa đề, đưa cái đóa hoa hoa này vào lòng người là phải qua văn thơ hay là một cái bài nhạc. Thì sở trường của chúng tôi là viết nhạc, cho nên chúng tôi cố gắng ngồi xuống trong nhiều ngày, nhiều tháng để viết lên cái bài nhạc đó vô này. Thì theo qua cái nghiên cứu của cái loài hoa vô này đó, thì quý vị cũng như chúng tôi thường nghe là hoa vô chỉ nở một lần, mà ngàn năm mới lỡ nở một lần. Và chỉ khi nào nghĩa là những vị thánh nhân ra đời thì hoa vô mới nở. Các nghe vậy không? Đúng rồi, rất là nhiều lần ha. Thì nghe rồi nhưng mà nghe lại vẫn hay như thường. Phật pháp mà chúng ta huân tập, chúng ta cho vào cái tạng thức nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thì lúc lâm chung chúng ta sẽ được rất là nhiều lợi lạc. Tới nữa đây sẽ nói thêm ở cái chỗ này. Thì theo kinh điển mà diễn tả cái đóa hoa vô đó là cũng là hoa sa la và cũng là hoa ưu đàm. Mà cái cây hoa vô này đó thì nó cao tới 15 mét rồi. Mà cái hoa vô này đó thì nó là màu cam hồng hồng rất là đẹp. Mà quý vị thì vô trong Google, quý vị tìm search hoa vô thì nó sẽ nhảy ra rất là nhiều nói về hoa vô. Nhưng mà rồi thì hoa vô trong hiện tại thì ở trên YouTube đó, chúng tôi thấy đó, thì dường như người ta đưa lên những cái hoa mà sao nở mọc ở trên khung cửa, rồi hoa vô mọc ở trên những cái thanh sắt, và nó mọc trên những cái trong cái vườn cây, và người ta nói rằng đó là hoa vô. Thì chúng tôi cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ người ta nghĩ rằng cái những cái loại hoa này rất là hiếm có, không có một cái hoa nào mà nở trên mọc ở trên thanh sắt hết, hoặc là trên cái khung cửa nó không có nước trên thanh sắt thì sắt mà làm sao mà cây mà hoa mà nở được. Vậy mà cũng nở rồi, cái thân cây nhưng mà bằng cái chúng tôi nhìn qua rồi thì thấy giống như là cái thân giống như cái thanh cái chân nhang vậy đó, mà màu trắng chứ không phải màu hồng, không phải màu đỏ, mà nó mọc nhiều lắm. Thì chúng tôi không theo kinh điển mà nói đó thì đó không phải là hoa vô ô, tại vì hoa vô ô là phải là ngàn năm mới nở một lần. Mà khi mà nở đó thì phải là có thánh nhân ra đời, như là chư Phật mà ra đời đó, thì hoa nở thơm ngát để mừng đón ngài. Nhưng mà ở đây thì nó nở rất là nhiều, dường như là ở Việt Nam có rất là nhiều nơi đưa lên trên YouTube nói đó là hoa vô ô. Chúng ta nghĩ rằng người ta nói hoa vô ô chẳng qua thì Người ta nghĩ rằng cái loài hoa này quá hiếm có, cho nên người ta đặt cho cái tên là hoa vô ưu thôi, vì nó hiếm lắm. Hiếm là ít có đó, chứ hoa vô ưu không thể nở khi thánh nhân không ra đời, theo kinh điển nói như vậy. Đó. Thì cái loài hoa vô ưu là như vậy. Và cái đặc tính của hoa vô ưu nó phải là như thế nào? Thì trong cái bài nhạc mà chúng tôi viết đó, thì nó nói là khi mà mình đọc trong những cái bài thì bài giảng hay là những cái câu chuyện nói về hoa vô ưu đó, thì có nói lên những cái người mẹ, những người ngoại thừa nhỏ đó, thì thường dẫn con của mình ở Việt Nam đó, thời trước đây cũng như bây giờ cũng vậy, và ở hải ngoại thì chúng tôi thấy cũng có. Thì thường là ở Việt Nam nó có những cái hình ảnh đẹp, những cái kỷ niệm của những người lớn lên, lớn tuổi rồi, rồi họ có những cái kỷ niệm của thời xưa, họ viết lại những cái bài về hoa vô ưu, về những người mẹ của họ và những người ngoại của họ, là thời lúc còn thuở bé, 5-10 tuổi thì được dẫn đi chùa để mà dâng hương lễ Phật vào những ngày lễ lớn, chẳng hạn như là lễ Phật Đản, đại lễ Phật Đản. Đó thì trong cái câu chuyện có nói về một người ngoại và dẫn một cái đứa cháu đi chùa. Quý vị biết là ở đường làng, trên một cái con đường làng như vậy thì có nhiều cái hoa rừng, nhiều cái hoa rừng, nhưng mà trẻ thơ thì nó chỉ nghe những buổi tối đó, thì những người mẹ, người cha hoặc là bà ngoại đọc cho nghe về những mẫu chuyện, chuyện cổ Phật giáo, những cái mẫu chuyện nói về cuộc đời Đức Phật, nói về phước báo, cúng dường như thế nào để được phước, và dạy cho con của mình muốn đẹp thì phải dâng hoa để cúng Phật, thì kiếp sau sẽ được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, ai nhìn vô cũng thương cũng mến. Đó thì qua những cái câu chuyện mà những người mẹ đưa con đi chùa để tạo cái điều kiện cho con của mình hiểu đạo sớm, biết Phật sớm, và tạo cho con của mình có những cái kỷ niệm đẹp khi đi chùa, thì quý vị cũng vậy ha. Ngày 3 bữa nữa quý vị phải làm sao cố gắng phải về dẫn cháu, dẫn con của mình phải cho đi chùa để thấy chư tăng hành lễ như thế nào, chư tăng đi khất thực như thế nào, rồi cái sự lễ bái như thế nào, cúng dường như thế nào, tập cho con của mình có những cái hình ảnh đẹp đó, và lớn lên nó sẽ nhớ mãi ở trong lòng, và nó thương mình khi mà đi xa, là những cái hình ảnh mà đi chùa lễ Phật nó nhớ rất là kỹ. Cho nên ráng ha, về là con cháu mình không đi cũng làm sao gọi là khuyến dụ cho nó đi, hoặc đôi khi nó ham chơi, nó chơi game nó thích hơn, nó chơi game nó thích, có đôi bây giờ đứa trẻ ở ngoài quốc á, thì mình biết là dẫn nó đi chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, nó mẹ ơi con không muốn đi chùa, con không muốn đi sinh hoạt, nói sao vậy con, ở nhà chơi game hay vui hơn, có không? Trường hợp này rất là nhiều, và những người mẹ, những người bà, những ông rất là khổ trong cái trường hợp này, trong cái hiện tại. Chúng tôi có những đệ tử nhỏ, chúng tôi biết được điều đó. Chúng tôi khuyên cha mẹ nên dẫn con đi chùa vào rằm mùng một, ít nhất là một lần hoặc là hai lần trong một tháng. Nhưng mà cha mẹ đã thưa bạch thầy, con muốn lắm nhưng mà nó không đi thầy ơi, nó không chịu đi. Ủa thì làm sao cho nó đi chứ? Đôi khi nó không đi cũng chốt nó bật tay cho nó sợ nó đi mà con không dám, tại sợ nó gọi cảnh sát cho nên nó khổ vậy đó. Đôi khi là ở Việt Nam mình á, là có đôi khi mẹ, cha mẹ mà thương con, muốn con đi chùa thì nói nhỏ nhẹ, nó không chịu đi thì vì thương chứ không phải là vì giận và tức, cho nên có thể là hù dọa nó trong cái tình thương thôi để cho nó đi chùa. Nhưng mà ở đây thì không được, ở đây nó là mà hù dọa là những cái người mà bảo vệ trẻ em tới ẩm đi là khổ, cho nên không dám la, cho nên thôi để ở nhà. Rồi vợ chồng đi chùa, mà vợ chồng đi chùa không yên, vì không yên. Đi chùa thì phải mất ít nhất là 2 đến 3 tiếng đồng hồ, là từ nhà mà tới chùa là hết nửa tiếng rồi. Rồi tụng kinh là nghe pháp đến tiếng rưỡi nữa, là 2 tiếng rồi. Rồi xuống uống trà, ăn chè, xôi, đàm đạo thêm nửa tiếng nữa, hết 3 tiếng rồi. Về nhà là 3 tiếng, là bỏ con ở nhà lo lắm. Tội có những người cha người mẹ thương con mà cũng muốn đi chùa, muốn cầu phước, muốn gieo duyên tâm bảo, nhưng mà cứ lo lắng. Lo lắng bởi vì con nhỏ để ở chùa sợ nó dặn lò bậy bạ, rồi nó chơi, nó hoang, rất là nguy hiểm. Cho nên là tụng kinh là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã, nhưng mà quán ở nhà. Kinh thì quán đọc nhưng mà con ở nhà không biết nó làm sao. Thiệt, có những người mẹ tâm sự như vậy nó tội lắm. Mình mới thấy là thôi, mình cũng an ủi là thôi thì tùy duyên, nhưng mà thỉnh thoảng mình làm sao để cho nó đi chùa được là tốt. Cho nên chúng tôi thì thường hay khuyến khích là mấy đứa nhỏ mà nó đi chùa đó quý vị, mà nó vô nó ngồi ở trong cái chánh điện đó, thì có đôi khi mình tụng kinh mà nó cứ nó cửa qua cửa lại, rồi nó lật kinh rột rẹt. Có đôi khi có những người lớn tuổi đó, người ta thấy khó chịu, người ta nói đi chùa mà không yên tĩnh, cứ rột rẹt rồi chạy qua chạy lại, cái gì là trong cái chánh điện không có thanh tịnh chút nào hết, khó chịu, rõ trách sao thầy để cho mấy đứa nhỏ như vậy. Và chúng tôi mới nói là thôi mà kệ nó, cứ gieo duyên, mình là ráng cố gắng mình tụng kinh, mình theo kinh thôi, chứ đừng có nhìn qua nhìn lại mấy đứa nhỏ làm gì. Nó động nhưng mà tâm mình đừng có động, tại vì mình thấy nó động mà mình động theo là cái tâm mình động á, thôi ráng đi. Thì chúng tôi có đọc một cái bài thơ, làm bài thơ cứ để trong bụng á, khi mà ai mà bị về chùa mà bị động rồi cằn nhằn với nhau, rồi trách móc với nhau, rồi chê bai với nhau, rồi người kia nói người nọ làm biếng về chùa không có chịu công quả, về chùa ấy, rồi thấy tới giờ ăn cái vô ăn không à, không làm gì hết, nó nhìn qua nhìn lại. Mà cái này nó thường lắm, mà nó chưa, mà nhất là ở trong bếp đó. Trong bếp chúng tôi rất là nhiều kinh nghiệm, cho nên chúng tôi mà đi đâu thường thường xuống dưới bếp coi thử sự sinh hoạt dưới bếp như thế nào. Mà mấy cô mà làm công quả là ở dưới là y xèo hết á, nói chuyện bà nha, mau lên ôi thầy chờ, rồi la với nhau vậy. Thấy mấy thầy xuống cái im ru rồi. mình là kinh nghiệm rất là nhiều, rồi có khi la rồi không khéo với nhau nữa, rồi cái buồn phiền, rồi cái nói thôi đi chùa mà phiền não quá, ở nhà niệm Phật sướng hơn, có không? Có. Cho nên là bởi vậy cho nên có một số có những cái quan niệm là đi chùa mà phiền não thôi, ở nhà niệm Phật sướng hơn, không đi chùa nữa. Nghe qua thì thấy hay ha, hay lắm, nhưng mà nhìn lại thì thấy trật lóc rồi. Hay là sao? Hay là đúng, mình chọn cái yên tĩnh, cái thanh vắng, tĩnh lặng để mình quay về với cái tâm của mình là nghe nó hay, nó đúng. Nhưng mà mình bảo rằng mình không đi chùa nữa, mình không đi chùa nữa, rồi mình ở nhà tụng kinh, nó thanh tịnh hơn, nó an lạc hơn. Thế rồi mình ở nhà, mình không đi chùa. Thì bây giờ đặt giả sử, nếu như ai cũng đồng một quan điểm đó mà chúng tôi nói ở đây là nói thẳng và nói thật, cái quan điểm đó là cái quan điểm sai lầm, cái quan điểm đó là quan điểm ích kỷ mà trong kinh thường hay ẩn dụ là tiểu thường, tu cho mình không nghĩ cho ai. Quý vị thấy là chùa là cái gì? Chùa là có phải free không? Chùa miễn phí hả? Thường thường người ta nói là đồ của chùa miễn phí, nên ai muốn làm gì làm. Nhưng không phải vậy. Chùa là chung, chùa là chung, là nơi thờ Phật, lễ bái, trang nghiêm, nơi để huân tập một cái hình ảnh để cho gieo một cái nhân duyên cho những người chưa biết đạo, người ta thấy được đạo để mà người ta quay về với cái tánh hiền từ của họ. Chẳng hạn như có những người chưa từng biết Phật pháp, họ rất là hung dữ, có đôi khi hơn thế nữa là họ từng gọi là ân oán với nhau bằng dao búa, họ thanh toán với nhau. Nhưng mà khi họ thấy được một cái ngôi chùa, khi họ thấy được hình dáng của một người tăng sĩ, tự nhiên cái tâm chúng sanh, cái tâm mà bất thiện, họ lắng động và họ nghĩ tới tội, cho nên họ đi vào chùa, họ lễ Phật, và từ đó họ mới mon men, họ mới hỏi quý thầy về giáo lý. Thì nhờ đó đó mà quý thầy mới thuyết cho họ nghe về nhân quả, tội phước để mà họ tu tập. Trên cuộc đời này ai dù cho là một tể tướng, dù cho là một người như thế nào đi đó nữa, nhưng mà trong cái tâm của họ vẫn là có tâm Phật. Dù cho đó là một vị vô não giết 999 người, nhưng mà Phật vẫn độ. Quý vị cũng nghe rồi đó ha. Cho nên là cái hình ảnh của ngôi chùa có thể nó ngôi chùa hướng dẫn và kéo những người chưa biết đạo về với Phật. Còn nếu mà không có ngôi chùa đó thì họ nương vào đâu? Họ biết đâu mà nương? Rồi chúng ta ở nhà, chúng ta tu niệm Phật, rồi chúng ta về với Phật. Cái nhà là cái nhà, là của mình, rồi mình tu, rồi sanh lão bệnh tử, chết, mình cũng chết thôi. Nhưng mà nhờ có niệm Phật, nhờ có tu, cho nên Đức Phật Di Đà cũng có nguyện là khi ta thành Phật, nếu chúng sanh nào niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, nhất tâm bất loạn, thì lúc lâm chung tôi sẽ tiếp độ về cảnh giới của tôi. Nếu tôi không làm được điều đó, tôi không ở nơi chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nguyện như vậy, hứa như vậy. Cho nên dù chúng ta tu bất cứ nơi đâu, không phải chỉ ở chùa mà ở nhà, trên xe, lượm rác, cắt cỏ, trong cơ xưởng, mình vẫn niệm Phật được, vẫn tu được. Đức Phật vẫn chứng cho mình được. Nhưng mà rồi chúng ta tu ở những nơi đó, khi chúng ta nằm xuống thì mình biết Phật biết thôi. Những người chưa biết Phật, người ta có thấy, biết không? Không. Rồi ai cũng có một cái quan điểm chung như vậy đó, thì ai cũng ở nhà hết. Rồi chùa sao? Làm sao hoằng pháp? Làm sao lợi sanh? Cho nên hãy bỏ cái quan niệm đó đi. Hãy bỏ cái quan niệm là về chùa phiền não, thôi không thèm về chùa nữa. Mà phải nói rằng về chùa có những lúc buồn phiền là một cái nơi, một cái thao trường để chúng ta luyện tập, để chúng ta vượt qua cái giận hờn, si mê lầm lạc, để ta quay về cái tự tâm. Bởi vậy cho nên chúng ta mới làm cái bài thơ như thế này: mẹ ơi, ngồi ấy con cứ tưởng vào chùa an lạc tựa trang tương, ngờ đâu vào đây con mới biết nhân ngã thị phi là chuyện thường. Bước đầu con thấy trời sao lạ, vào chùa sẽ còn chuyện hơn thua. Mắt con ràn rụa từng giọt lệ, muốn về với mẹ cảnh bán mua. Cảnh bán mua không phải cảnh chùa, vào chùa chớ nghĩ chuyện hơn thua. Người ta động tâm con chớ động, thế mới thật là cảnh trong chùa. Người ta động tâm con chớ động, thế mới thật là cảnh trong chùa. Lời thầy như chuông khuya trầm lặng, phá muộn phiền về bển chân như. Người ta động mà mình không động thì là cảnh chùa. Còn mình về chùa mà người ta động thì, mà mình cũng động thì, cả hai cái đều động. Là người trong cái bài thơ mà thầy Hạnh Đức thường nói, một đứa đã giận rồi mà một đứa giận nữa thì cả hai đứa là cùng giận thôi. Mà người ta động mà tâm mình không động thì đó là cái, thật sự là mình có tu, thật sự là mình đã bước lên một nấc thang giải thoát. Khi mà mình động thì cái tâm mình phải nhìn lại, đó là cái tâm còn chúng sanh, là còn hơn thua, ganh ghét. Cái tâm đó là cái tâm sa đọa, cái tâm đó là cái tâm đi xuống, nó nặng trĩu. Và quý vị biết đó, là nặng thì đi xuống mà nhẹ thì đi lên, rõ ràng. Ví dụ như là hòn đá đó, mà bỏ xuống nước thì nó chìm. Mà cái lông gà mà bỏ xuống nước thì nó nổi, bởi vì nó nhẹ, đó là hiển nhiên. Thì người tu cũng vậy. Người tu đó mà cái tâm mà nhẹ nhàng thanh thoát thì khi lâm chung, khi lâm chung là khi bỏ xuống nước đó. Khi lâm chung thì nó nổi, khi bỏ xuống nước nó nổi. Nghe nổi thì sao? Nổi là một, ai có niệm Phật miên mật ba la mật thì về với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nên đó là chính phẩm. Hoa sen là cha mẹ, mà ai tu mà rốt ráo mà có thọ Bồ Tát giới rồi là không phải có ăn chay trường, rồi có bố thí cúng dường trì giới nhẫn nhục vân vân, là những người gọi là thường trí thượng thượng căn. Nhưng người này, những người này là khi mà nghe pháp là tự nhiên là hiểu liền. Còn mình còn có những người là trung trí trung trung căn, cái nghĩa là nghe rồi thì lúc hiểu lúc không, mà hạ trí hạ căn thì nghe rồi quên mất. Chúng tôi cũng vậy, đã nghe nhiều lắm nhưng mà hỏi tới không nhớ. Là cho nên mình phải làm sao, giống như là đô hô vô u, tí nữa sẽ đi sâu vào tại sao chúng tôi nói là mình phải làm sao như đô hô vô u. Đó thì khi mà chúng ta không có còn những cái phiền não, không có còn những hơn thua với nhau, khi mà mình thấy cái người bạn của mình đồng tu với mình mà cái căn trí nó chưa phải là những người thượng căn, chưa phải là cái người mà thấm nhuần tương trao, thì đương nhiên cái người đó còn hỉ nộ ái ố, còn vui còn buồn, còn giận còn tức. Thì mình là người có tu, nếu mình là hơn họ một bậc thì mình mới nên gọi là hoan hỷ, gọi là hiểu và thông cảm cho những người này, để rồi mình không bị chi phối bởi cái hỉ nộ ái ố của cái người đó, không bị chi phối bởi cái tham sân si của người đó, và mình phải an nhiên tự tại trong cái sự tu tập của mình, để rồi mình hành một cái hạnh Bồ Tát hạnh. Ở đây bao nhiêu người đã thọ Bồ Tát giới? Giơ tay lên coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 người trong 50 người thì cũng rất là nhiều. Đó, thì mình phải hạnh Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát giới thì mình, hoặc là mình chưa có thọ Bồ Tát giới đi nữa mà mình đang tu, thì mình làm sao mình phải học hạnh của Phật dạy, học hạnh của Bồ Tát dạy là từ bi hỷ xả, để rồi mà mình không cần phải nói, mà mình có phần cần có cái sự mà gọi là hành. Cái hành của mình nó là quan trọng chứ không phải là năng thuyết, không phải là chỉ nói. Năng thuyết bất năng hành thì không có lợi nhiều. Mà mặc dù mình không có nói nhưng mà mình làm nhiều, mình tu thì nó sẽ cảm hóa nhiều hơn. Cho nên qua cái hành tu, cái cử chỉ của mình, cái lời nói của mình, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên có những người bạn đồng tu của mình, như chúng tôi đã nói đó, họ chưa có thâm nhập Phật, và chưa có thấm nhuần tương trao, thì mình làm sao để cho họ thấm nhuần tương trao? Làm sao mà người ta động mà tâm mình không động, để rồi họ và mình với nhau không động? Thì ở trong chùa, trong một đạo tràng, trong một cái nơi tu học, nó hòa với nhau là một điệu nhạc giải thoát thì hay biết mấy. Nhưng mà xin thưa hỏi là có mấy ai làm được điều này? Xin lỗi với ngài, con nói thẳng là kể cả những người tu như chúng tôi cũng vẫn còn gọi là buồn phiền như thường, vẫn còn giận như thường. Nhưng mà chúng tôi thì khi giận khi buồn thì chúng tôi thường hay quán lời Phật dạy, quán rằng là chư tổ dạy là có buồn thì buồn, nhưng mà không buồn quá 24 tiếng đồng hồ, sau đó thì chúng tôi hoan hỷ và vui. Có đôi khi mình làm sai, có đôi khi mình giận. Một là mình phát lộ với cái đối tượng mà mình làm sai. Hai là mình tự tâm đến trước bàn Phật, mình phát lộ sám hối với Phật. Mà phát lộ sám hối là sao? Là mình phải sửa đổi những cái sai của mình, hoán chuyển cái sai của mình thành là cái đúng. Thế mới thật là chân sám hối, thì tâm nó mới được tịnh. Mà tâm tịnh thì tội liền tiêu. Mà tội tiêu tâm tịnh thấy đều không. Mà tâm tịnh mà nó không rồi thì mình vui. Cho nên chúng tôi thường hay có một cái khi mà mình có những cái lúc mà cái hành hoạt mà cái sinh hoạt của mình đó, nó bất như ý, mình cũng buồn chứ. Rồi có những cái mà mình được thì mình cũng vui chứ. Quý vị có không? Có đôi khi thấy ở trong chúng hay là trong mấy Phật tử làm những cái điều mà nó không có giống như ý mình, cái mình bực mình lắm. Mà chẳng những mình bực mình mà để bụng mà mình đi kể đó. Mình để cái cô đó, cái chị đó, chị vậy á, vậy á mày ơi. Nhưng mà ta nói mà mình đừng kể lại nghe. Mày kể lại là chết tao, nó chửi tao. Nhưng mà giận thì giận, nhưng mà nói thì nói. Nói rồi thì lo. Lo rồi thì sợ. Sợ rồi thì bất an. Cho nên có đôi khi chúng ta mà kể cho nhau nghe thì nên kể những chuyện vui thôi. Còn những chuyện mà nó không hay thì chúng tôi thường hay dặn với Phật tử, thôi mình không cần phải kể những cái chuyện mà nó không có hợp với mình. Những cái người khác làm sai cũng cần kể làm gì, vì kể cũng không có hay. Đó, cho nên đó là tốt nhất là im lặng rồi tu tập là tốt nhất. Cho nên không có cần thiết phải kể. Mà nếu mà mình không có chơi được với cái người đó, mình thì mình chơi với người khác thì mình cũng đừng có nên kể xấu cái người mình đã chơi. Bởi vì mình kể xấu như vậy thì cái tâm mình còn hỷ nộ ái ố. Cho nên tốt nhất là mình là người, một hành giả tu Phật đang trên bước đường tu tập, thì mình nên tránh những cái trường hợp đó. Cho nên là một người trụ trì như chúng tôi có đôi khi cũng rất là vui. Vui khi nào Phật tử mà về chùa trong những ngày rằm mùng 1, 30, 14 mà về chùa mà đông á, thì tự nhiên trong lòng nó vui. Còn bữa nào á, mà 30 mùng 1 14 mùng về chùa lêu queo vài người, tự nhiên cũng buồn. Rồi bữa nào đó mà với Phật tử mà không có vui với nhau á, rồi cứ lên bắt giống thầy, rồi thầy mà không binh cứ nói sao thầy binh chỉ không binh con, rồi hay mà binh chị này nó nói thầy là thiên vị, thầy thấy chị đó có tiền giàu cúng dường cho thầy cho nên là thầy không dám nói, buồn lắm. Cho nên chúng tôi có một bài thơ để mà an ủi lòng mình như thế này: vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi khi buồn, buồn vui vốn dĩ là thường, định tâm tĩnh lặng vui buồn còn đâu. Đôi khi có những bài thơ con cóc nhưng mà nó làm cho mình cái tâm của mình cũng thanh thản quá. Cho nên đôi khi mình ngồi trong phòng đó, tự nhiên cái là mình cảm ứng rồi vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi khi buồn, buồn vui như vậy đó. Hoặc là chúng tôi có đôi khi mình cũng ăn với những gì này, đôi khi chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi là đã trải qua, để rồi nếu mà quý vị thấy những gì mà chúng tôi nói mà có hay thì bỏ túi, còn nếu mà không hay thì bỏ ra ngoài để cho Phật nhận, vì Phật từ bi. Cái nào mà hay hay dở thì Ngài cũng nhận hết á. Ngài quá từ bi, nhất là Ngài Địa Tạng, nghĩa là chứa hết tất cả, cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái gì Ngài cũng nhận, nhơ bóng gì Ngài cũng nhận. Mình dậm lên Ngài, Ngài cũng nhận. Địa Tạng là đất. Chư Phật cũng vậy, chư Bồ Tát cũng vậy, với Ngài chứa hết. Còn mình thì sao? Vui thì nhận, hay thì nhận, mà nhớ thì bỏ. Chúng sanh là như vậy đó, phải không? Cho nên đó là chúng tôi cũng chúng sanh còn mới cái tu thôi, chưa có chưa có đạt tới gọi là trình độ mà như là những vị Bồ Tát, chưa. Cho nên có đôi khi vui buồn bất chợt là như vậy đó. Cho nên quý vị mà có về chùa chúng tôi đó thăm á, thấy thầy Nguyễn Giác á mà có giận lên á thì cũng hoan hỷ. Hoan hỷ là có lẽ là thầy có giận thì giận chứ, nhưng mà không quá 4 tiếng đồng hồ đâu, mà cũng thầy không có để trong lòng, bảo đảm như vậy. Cho nên là thấy thầy Nguyễn Giác giận mà quý vị cứ thản nhiên cứ nói chuyện là tự nhiên thầy Nguyễn Giác vui lại liền. Còn ham thầy Nguyễn Giác giận mà quý vị mình giận rồi không tới thăm thầy Nguyễn Giác nữa, thầy Nguyễn Giác buồn thì Cho nên có đôi khi chúng ta còn có một cái bài như thế này nữa nè, cái đây gọi là cảm tác thôi, không phải là thơ. Nghĩa là cười trong ta một nụ cười thật nhẹ, khi những niềm đau đến với tim mình. Cười nói không? Khi những cái bực bội, những cái tức giận hờn tối, hay là những cái, nhất là hiện tại bây giờ, nói cho nhỏ nghe nghe, nhất là hiện tại bây giờ, mấy ông về Việt Nam, rồi mấy ông có những cái gì đó, gọi là gì, mèo mỡ, về tức giận, giận lắm, tức lắm. Cho nên thôi, nếu mà gặp những trường hợp như vậy thì mình phải xử lý làm sao? Mình tức thêm không? Mình giận thêm không? Mình là người Phật tử, hay là mình quán vô thường, quán rằng là nếu mà ổng như vậy thì mình vỗ tay, mình hoan hô, tại vì mình không có bị ràng buộc nữa. Đó là cơ hội để là mình chặt đứt, cơ hội để mà mình xuống tóc đi tu. Mà sao mình không làm được mà mình phải buộc? Cơ hội là mình gọi là, đó là những cái niềm đau mà nó tới với mình, cái đó là cái đau nhất thôi, chứ còn mất tiền hay là cái gì đó nó không có quan trọng. Nhưng mà cái ái á, mà nó là đau nhất. Mà đau nhất thì phải nói là cười trong ta một nụ cười thật nhẹ khi những niềm đau đến với tim mình, là đau chỗ đó. Cho nên dứt rồi, đường ai nói đi, tôi xuống tóc vô chùa tu giải thoát, không còn ràng buộc nữa, kiếp sau trở thành gọi là sanh phùng trung trưởng bộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, bước lên gọi là bậc A La Hán và Bồ Tát. Sướng ngài còn ràng buộc ở trong cái chuỗi gọi là ái hà kim xích lãng, tức là thập nhị nhân duyên, vô minh hành, hành sinh thức, thức sinh xúc, rồi thọ ái, thủ hủ, rồi sanh lão tử, khổ. Cho nên là cơ hội mà không dứt là uổng lắm á, can đảm đi. Nếu mà chúng tôi nói hay chăng đang có tay. Mà xin thưa, nói như vậy thì nói với mấy cô rồi thì mấy ông thì cũng đã nói rằng là đã là Phật tử, đã là thọ năm giới rồi thì cũng phải nhớ là cái giới thứ ba. Đó, cái giới thứ ba là mình không có nên để là mình phải trở về với cái chân dư mà là Phật tử mà có giữ giới đó, là cái đó vô vô. Cho nên là cái đô vô, cái bài nhạc đô vô này đó, chúng tôi muốn nói lên một cái cuộc đời nó vô thường, nó có sanh trụ dị diệt, nó có buồn vui hỷ nộ ái ố, mà người Phật tử chúng ta phải nhận diện, phải ráng nhận diện. Nó thực sự biểu nhận diện nó cũng rất là khó chứ không phải dễ. Mà mình phải ráng nhận diện làm sao để mình thấy được nó thì mình mới an vui được. Mà mình không thấy được là buồn vẫn hoàng buồn. Còn mình thấy được là vui tăng thêm vui. Cho nên nó nói là đây một mùa xuân lại đến với tôi, như bao xuân trước đã qua mau rồi. Ngồi chạnh lòng nhớ đến xuân năm xưa, nhớ bà ngoại hiền cùng tôi đi lễ. Tức là những cái mùa xuân nó đến rồi nó đi, nó có rồi nó không, cứ nó trôi mãi, sanh sanh tử tử. Cho nên trong đó có nói về cái vô thường là có sanh trụ dị diệt. Trong cái sanh trụ dị diệt này, chúng ta phải hiểu được nó và phải nhận diện được cái vô thường thì mình mới tìm về cái chân thường. Và mình nhận diện được rồi thì mình phải tin lời Phật dạy là cuộc đời này chết không phải là hết. Tại vì mùa xuân đến rồi mùa xuân đi. Cho nên là mình chết rồi mình phải tái sinh để rồi mình vay hay là trả, mình nhận hay là mình phải cho. Cho nên Ngài, quý vị có nghe cái bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư chưa? Ngài Mãn Giác Thiền Sư là Ngài vào năm 1052, Ngài sinh năm 1952, mà Ngài tịch rất là sớm, mới có 46 tuổi Ngài đã tịch rồi. Là Ngài tịch vào năm 1096, mới có 40 mấy tuổi Ngài tịch rồi. Một vị thiền sư lỗi lạc mà tịch rất là sớm, rất là đáng tiếc. Đó là cái pháp Phật là mất đi một cái bóng mát Bồ Đề cho cái hàng chư tăng cũng như là Phật tử thời đó. Cho nên Ngài mà khi mà Ngài bệnh, Ngài có một cái bài thơ cáo tật như thế này. Ngài kêu chúng lên mà Ngài dặn mà qua một cái bài kệ, bài thơ tựa đề là Nhất Chi Mai, tức là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhẫn tiền hóa, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già Nhất Chi Mai. Như là dịch ngày thánh từ dịch như thế này, như là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, sự việc qua trước mắt, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông trước một nhành mai. Đó là bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư. Ngài nói là cái sanh trụ gì vậy, cũng giống như chúng tôi nói cái bài Hope O, đây một mùa xuân lại đến với tôi, có nghĩa là mình lại sinh ra. Cái mùa xuân là một lúc mới mẻ ha, đến với tôi có nghĩa là lại sinh ra, lại khởi sự cho một cái sự sống mới. Như bao xuân trước đã qua mau rồi, là thời gian nó qua rất là mau, mình sanh diệt diệt sanh diệt diệt sanh. Cho nên Ngài Mãn Giác Thiền Sư mới nói là chắc bảo xuân tàn hoa rụng hết, đừng bảo rằng hoa nó chết rồi lại nó không còn nữa, mà đêm qua sau trước một nhành mai, cái là nó phải có trở lại, nó có mất, nó có diệt, mà nó chỉ là luân hồi khổ. Nếu chúng ta chưa có tu chứng, chưa có giải thoát, chưa có về với cái cảnh giới gọi là thượng phẩm thượng sanh, thì chúng ta bị chi phối bởi nghiệp karma. Trong cái bài Đô Hoa Vô U, chúng ta làm vía Phật Thích Ca mồng 8 tháng 4, trên đường đi lễ nhặt đỗ hoa rừng, tôi bảo rằng đây đỗ hoa vô. Mà ngoài ngày xưa đã kể cho nghe, cho nên cái hình ảnh của ngày xưa của người mẹ thường hay nói về hoa vô, thường hay kể về cái hạnh của Phật. Cho nên đi lễ trên đường làng mà nhặt một cái đóa hoa, mà tự tâm của mình là một người bé nhỏ chưa hiểu đạo, mà có phát cái tâm cung kính, phát cái tâm cúng dường lên Phật, mà cái hoa gì không biết, nhưng mà nói rằng đây là đóa hoa vô, nên đem dâng lên cho cúng Phật, để rồi sẽ được phước lành. Tại vì mình có hỷ thì có xả, có xả thì có hỷ, cái người có cho thì có được. Đó. Cho nên là mình cho thì nó không có mất, mình cúng dường nó sẽ không mất. Phật dạy là mình cho thì mình cúng dường cũng giống như là mình đã dành trong nhà băng thôi. Cái hiện vật mà mình để vô nhà băng thì nó có lời, nhưng mà cái tâm thức, cái tấm lòng, cái hoa vô u mình gửi với Phật thì nó sanh ra phước báo. Mà phước báo mà mình thấy không? Không thấy, nhưng mà mình cảm nhận được phước báo. Mình không thấy phước báo, nhưng mà qua cái sự sống hàng ngày, qua lời Phật dạy, chúng ta thấy có phước báo. Là sao? Phước báo chúng ta không thấy, chúng ta không sờ mó được, chúng ta không cầm được, nhưng qua cái lời Phật dạy, qua cái kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy phước báo. Hiểu không? Kể nghe coi. Có nghĩa là trong kinh dạy đó, mà người nào mà có phước báo thì người đó sẽ giàu sáng, sẽ sinh vào một cái nơi an lành, không bệnh tật, không đau bệnh nhiều. Thì mình nhìn, mình trong cuộc sống hàng ngày mình nhìn như thế này, chúng ta đều có những cái nghiệp khác nhau, các hành hoạt khác nhau, cho nên chúng ta đâu có ai giống ai đâu. Người lớn cao, người bé, người lùn, người mập, người có tiền, người không có tiền, phải không? Thì trong kinh dạy sao? Là do, bởi vì do cái nghiệp của mình khác nhau, cái phước báo của mỗi người nó khác nhau, cho nên nó sanh ra cái tướng khác nhau. Chứ không phải ai muốn cũng được đâu. Muốn giàu được không? Không. Nhưng mà giàu là tự nhiên nó giàu, là do phước báo, chứ không phải muốn là được. Cho nên là chúng tôi nói là thường hay nói tin vào phước báo, cho nên chúng tôi nói mặc dù nghèo, chùa không có tiền thiệt, nhưng mà chúng tôi tin chắc 100% mình cúng dường để cầu phước báo. Ai nói cúng dường không có cần, cúng dường là mình biết thôi đâu cần mới cầu chi. Rồi cúng dường mà mình không có tin vào phước báo, mình không có cầu phước báo thì mình sao cúng dường được, phải không? Mình cúng nhưng mình phải có cái tâm, mà cái tâm đó là cái tâm thiện, chứ không phải là cái tâm mình cầu, mình cúng rồi mình cầu trúng số hay này nọ, không có. Nhưng mà mình cầu những cái mà may mắn sẽ đến với mình. Có điển hình như là chúng tôi xây một cái ngôi chùa Đồng Hồ đó. Quý vị thấy cái ngôi chùa Đồng Hồ chưa? Nhìn trong trên trang web đó, YouTube vô trang web Hovo đó, trong cái phái đồ Hoàng Pháp mà để Na Uy đó, quý vị click vô đó thì chúng ta, quý vị thấy ngôi chùa Đồng Hậu nhỏ nhưng mà đẹp. Tại sao đẹp? Là chúng ta muốn đẹp là để thu hút những người Na Uy thôi. Đó là tâm ý, để người ta nhìn cái ngôi chùa rồi người ta vào chùa, người ta hỏi chùa, rồi từ đó mình có cơ hội mình giảng pháp. Mình nói như nãy chúng tôi nói đó, là mình có thể kể cho họ nghe về phước báo, về nghiệp, về nhân quả. Rồi biết đâu họ sẽ phát tâm để trở thành một người Phật tử. Đến bây giờ thì chúng tôi được hai ông rồi, hai ông Phật tử, chứ không phải là hai vị tu, hai vị Phật tử người Na Uy, mới có hai thôi. Nhưng tương lai sẽ nhiều hơn, tại vì mỗi tuần như vậy là chúng tôi tiếp sinh viên học sinh là tới mấy chục người một tuần. Họ luôn luôn tuần nào cũng đặt giờ để mà thăm chùa, các nhà trường đó. Đó thì như vậy đó, thì mình có cái ngôi chùa đẹp thì người ta sẽ thu hút. Thì quý vị biết là chúng tôi xây cái ngôi chùa đó là lúc chúng tôi đi về trụ trì đó, là chúng tôi chỉ có là vào khoảng chừng 8.000 euro thôi, 8.000 euro trong băng thôi. Thì chúng tôi bàn với nhau là xây chùa với Phật tử, họ thương lắm, họ thương chúng tôi, họ bàn không cho xây. Họ nói thầy ơi, thầy xây chùa như vậy là thầy khổ này, rồi lỡ mà thầy xây một số tiền mà lớn như vậy đó, 2 triệu euro, rồi thầy không có tiền nữa, nhà băng nó vô đây kéo người ta chửi thầy á. Họ thương mà họ cãi, họ sợ mình khổ cũng tội lắm. Nhưng mà không phải là chúng tôi làm liều, chúng tôi tin phước báo, chúng tôi tin vào sự hộ trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cho nên chúng tôi phát tâm trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mỗi ngày. Và từ đó chúng tôi vẽ chúng tôi vẽ cái bản vẽ cũng trôi chảy, rồi chúng tôi đi mượn tiền nhà băng, họ cũng cho. Ban đầu tới mượn, chúng tôi mượn có 1 triệu euro thôi, có là 900.000 euro thôi, để có thể xoay lên gọi là phần thô đó, rồi từ từ xoay tiếp. Nhưng mà hỡi ơi, quý vị biết không, họ tới họ hỏi tiền đâu mới không trả. Rồi chùa Income đâu, chúng tôi chỉ có là tiền hội viên mỗi năm thì một người là được 50 euro thôi, mà có 400 mấy 500 người, rồi đâu có đủ. Mà một họ tính ra đó, một tháng như vậy là mình phải trả là gần 10.000 euro. Thì biết gần 10.000 euro. Vậy mà họ cho chúng tôi mượn là 11.2 triệu euro. 11.2 triệu, cái nghĩa là xin lỗi, 11.2 triệu kron là khoảng chừng 1.2 triệu 200.000 euro họ cho mượn. Cái kinh khủng không? Như vậy thì nhờ đâu mà họ như vậy? Thì chúng tôi nghĩ như thế này, chắc có lẽ mình thành tâm, cho nên chư Bồ Tát không có bỏ mình, mà họ gọi là xúc tác cho cái ông trưởng sếp, ông sếp nhà băng, ông khởi tâm ông cho mượn. Vì biết là khi mà chúng tôi mà trước cái ngày mà ông cho mượn, mà khi chúng tôi ra về, ông hỏi chúng tôi về những cái cách trả nợ, rồi lỡ mà chùa trả không nói rồi nhưng vân vân, chúng tôi nói một câu như thế này. Chúng tôi nói là ông có thấy rằng từ hồi nào giờ đó, ông đọc từ lâu rồi trong lịch sử đó, ông có thấy có bao giờ mà một ngôi chùa mà bị phá sản không? Ông không có. Ông nhìn lại đó, các cái cơ xưởng họ ta có, người ta có tiền nhiều nhưng mà người ta phá sản hàng ngày hà rầm mà. Nhưng mà chùa thì tôi chưa thấy. Chỉ có chiến tranh loạn lạc rồi quý thầy bỏ đi thôi. Còn không thì không có cái chùa nào mà phá sản hết. Thì ông không nói gì hết. Rồi chúng tôi về, rồi ông gọi lên, ông hỏi bây giờ mới ông muốn mượn nhiêu. Thì tôi phải nói, thì tôi muốn mượn 700.000, 7 triệu kron thôi, là khoảng chừng 900.000 euro thôi. Thì ông nói nhưng quý ông có thể mượn 11.2 triệu krone, là tương đương với khoảng chừng 1.2-1.3 triệu euro. Nghĩa là cái sự xúc tác của chư Phật cho Bồ Tát mình đâu biết được. Rồi từ đó thì không phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi, chúng tôi còn gặp nhiều cái cách trở lắm, nhiều cái sự khó khăn, nhiều cái sự cản trở lắm. Nhưng mà chúng tôi nói trong lòng mình cứ xoay, nếu xoay không được coi như là mình chưa bao giờ xoay, thì mình an chứ sao nữa. Bây giờ mình xoay không được là coi như là mình cũng giống như là cái lúc mình mới lên thôi, mình chưa bao giờ xoay, mình lo tụng kinh ngâm mỏi được rồi. Nhưng mà vì cái tâm thành của chúng tôi, vì cầu nguyện mỗi ngày, cho nên là chư Phật tử khắp nơi trên thế giới họ phát tâm, họ cho mượn, có cúng dường, có nghĩa là nước nhỏ giọt để bán CD, phát hành CD để xây chùa. Nên quý vị thấy là Minh Giác là không có học Phật pháp nhiều, không có nội địa, không có thâm sâu, nhưng mà viết những cái bài giảng có nhiều người khen hay. Mình không tự khen nhưng mà có nhiều người khen hay. Cho nên là nhiều người khen hay là do đâu? Do những cái từ ngữ Phật pháp nó sâu lắng, khỏi ở đâu có, ở trên cho. Chứ khả năng của mình thì chẳng có khó đâu. Những cái tư tưởng mà đó vô ô mà nó ra đời á, mình nghĩ cũng không ra, nghĩ chắc ở trên giúp đỡ không à. Mà thiệt á, làm gì nó cũng trôi chảy cho đến cái ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn sinh hoạt như vậy, và chúng tôi nguyện và cố gắng tụng kinh suốt như vậy. Chúng tôi là mặc dù đi hoằng pháp ra chứ mà ở chùa chúng tôi luôn luôn là gọi là, phải nói câu là bắt buộc phải trì kinh. Mà chúng tôi khi mà trì kinh xong đó, quý vị phải làm dấu để đó, coi như là thầy trụ trì có ở nhà vậy đó. Mà về mà thấy mà không có dấu là hỏi thăm, không có dấu là coi như là khó chịu. Cho nên là ở nhà quý sư cô cũng như là quý Phật tử ở nhà họ tụng kinh đó, là họ luôn luôn làm dấu mỗi ngày, họ coi như là chúng tôi đang tụng kinh đó, mỗi ngày vậy. Cho nên là nhờ Phật độ mà được tốt đẹp. Thời gian qua mau quá ha, nó chia sẻ có chút mà gần tiếng rưỡi rồi, lễ quá. Muốn nói nhiều thêm mà sợ quý Phật tử mỏi mệt. Có mỏi không? Không có hả? Nay rảnh, thời gian qua mau, chớp mắt đã qua rồi. Em ơi em có biết, đóa hoa hồng ngát hương đua nhau trong muôn sắc, khoe một màu thắm tươi. Rồi thời gian qua mau, muôn sắc cũng phai màu, hoa tươi nay đâu nữa, giờ còn đó hoa khô. Thì bài nhạc cái thời gian qua mau, quý vị vô nghe đã biết. Chớp mắt đã qua rồi, em ơi em có biết, đó hoa hồng ngát hương đua nhau trong muôn sắc, khoe một màu thắm tươi. Rồi thời gian qua muôn sắc cũng phai màu, hoa tươi này đâu nữa, giờ còn đóa hoa khô. Xin thưa quý vị, là khi mà chúng ta nói đến đóa hoa vô ưu thì chúng ta không thể quên rằng trong cái đóa hoa vô ưu là nói về một cái ngày đi lễ, cái ngày Phật đản, cái ngày đản sanh. Mà Đức Phật ra đời ra đời của chúng ta có phải là bị nghiệp lực chi phối không? Không. Điều đó quý vị đã biết rồi. Đức Phật ra đời gọi là thị hiện. Thị hiện cái là hiện ra khỏi ta bà này bằng xương bằng thịt như chúng ta vậy. Gọi là thị hiện. Hay còn gọi là đản sanh. Đản sanh nghĩa là bắt đầu một ngày mới được sanh. Hoặc là giáng sanh. Giáng sanh là những bậc thánh nhân từ trên cao xuống. Có ba nghĩa như vậy. Đô vô là thế. Cho nên cái đô vô đó nó nói lên một cái sự kiên nhẫn, một cái sự hành trì của một hành giả tu Phật. Mà cái đô này là không bao giờ tàn phai, không bao giờ hư hoại. Chỉ có đó hoa đời mới hư hoại, mới là hoa mau. Như là đó hoa chúng ta thấy ở đây, mình nói là thiệt, nhưng Phật tử nhìn với Phật Pháp, với quan điểm của Phật Pháp, mình nói là không có cái gì mà thiệt hết, giả hết. Nếu mà thiệt thì nó là vĩnh viễn, nó là còn mãi. Nhưng mà nó là giả bởi vì rồi ngày mai, ngày mốt, một tuần nữa, nó sẽ tàn phai và nó sẽ không còn nữa ở trong cái trên cái bàn này. Cho nên chúng tôi có một cái bài thơ nữa, và là bài thơ gọi là Hoa Lòng. Nó cũng liên quan đến cái tiêu đề đó của ông. Nó là hoa đời sớm nở tối tàn, nam kha giấc mộng ngỡ ngàng vội tan. Vô ưu tươi mãi không tàn, người đi ngược gió, hoa vàng vẫn tươi. Hoa nào ngược gió mà thơm, hoa lòng mới có mùi thơm thấm nồng. Đi đâu hái được hoa lòng, đi vào đường đạo, hoa nồng tự chưng. Hoa lòng nhẹ xóa tham sân, đạo tâm vững chảy hoa lòng. Đó là bài Hoa Lòng. Thì muốn được, quý vị biết rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày, ai cũng muốn được người ta mến, người ta thương hết, chứ không có ai mà muốn người khác ghét hết. Mặc dù cái tâm chúng sanh của chúng ta rất là dễ ghét, rất dễ ghét, nhìn người kia, nhìn người nọ, nhưng mà muốn người khác khen mình, ai cũng vậy hết. Cho nên là cái hạnh, cái đức của mình nó mới là một cái đóa hoa tươi đẹp để cho mọi người chiêm ngưỡng. Mà muốn được một cái hoa vô mà nó không tàn thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có gọi là giới định tuệ. Chúng ta phải có tu tập. Chúng ta phải có giữ giới. Nhất là chúng tôi là những vị tỳ kheo, là như quý vị cũng đã nghe qua rồi, 250 giới. Bồ Tát thì có nhiều 10 giới, trọng thì 28 giới khinh. Rồi Phật tử tại gia thì có 5 giới, nhưng mà mình nói gần nhất và dễ nhất đi, 5 giới. Nhất bất sắc, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất phòng ngữ, ngũ bất phẩm tướng, là nhất là không có giết hại chúng sanh, hai là không có trộm cắp, ba là không có tà dâm, bốn là không có nói láo, nói vọng ngữ, nói ngoa, năm là không có dùng rượu hay là những chất say. Năm cái giới này mà chúng ta giữ được là một cái công hạnh rất là vững vàng, một cái công hạnh tuyệt vời của một người Phật tử, mà bảo đảm rằng quý vị đi đâu ai cũng mến, ai cũng thương, mà đi đâu cũng chiêu cảm được, cảm hóa được người chưa biết đạo, họ ta người ta vào đạo. Nếu quý vị giữ được trọn vẹn năm giới này thì ở trong đây chúng tôi hỏi quý vị, ai giữ được trọn vẹn? Chúng tôi nghĩ rằng ở trong đây quý vị không có dám nói là con không giữ được, nhưng mà chúng tôi đoán biết là 100% ai mà giữ được mà ngon nhất á là thực sự bốn giới thôi, còn một giới bảo đảm phạm, rồi thấp hơn chút nữa là ba giới thôi. Chúng tôi nói chắc có lẽ là đúng, cho nên quý vị gật đầu cười, phải không? Phải thôi, chân này vỗ tay đi. Thì bây giờ chúng ta cố gắng giữ làm sao cho được năm cái giới đi. Mà mình giữ được năm giới là một cái công hạnh rất là cao thâm, là trời người là kính phục, là đức. Mà giữ giới được đó là mình sẽ có đức. Mà mình có đức rồi đó thì quỷ thần nó trọng mình. Quỷ nó là đức trọng là quỷ thần khinh, quỷ thần ma sợ là người có đức, người có hạnh. Cho nên bây giờ anh cách đẹp cỡ nào nhưng mà anh không có công hạnh, anh không có đức, là chị có đẹp cỡ nào mà chị không có đức, không có hạnh, thì bà mẹ chồng bà cũng không có vui lòng mà gả con trai cho chị đâu. Mà dù cho anh cách xấu một chút mà chị có hạnh có đức, bà mẹ chồng nói con ơi con lấy nó đi, con ưng nó đi. Nhưng là cái nết tánh chất cái đẹp, phải không? Những người mẹ chồng luôn luôn thích con trai của mình là như vậy. Cho nên cái công hạnh, cái đức của mình đó, nó phải trải nghiệm qua giới. Mà giữ giới được, có tu là giữ giới, là đương nhiên mình có tu mình mới giữ giới, đúng không? Cho nên nó phát triển cái tâm từ, cái từ trường ở trong người của mình nó tỏa ra, nó làm cho chung quanh của mình là hòa an vui. Còn nếu mà mình mà không có giữ giới trọn vẹn á, là cái từ trường an lạc của mình á, nó tỏa ra rất là ít. Cho nên có đôi khi mình không được bạn bè tin tưởng 100%, thì mình so sánh một chút để mình dễ thấy ha. Ở đây mặc dù quý vị không giữ được trọn vẹn năm giới, nhưng mà quý vị giữ được ba giới hoặc là bốn giới, có còn hơn không? Thì khi mà chúng ta có giữ giới ở đây, thực sự người đức người ta không có tu, người ta thương người không có tu như mình, nhưng mà người ta tôn trọng sự sống, người ta rất là hiền, người ta thương thú vật. Cho nên giơ cái tay vài hạt lúa ổ bánh mì nó bay tới rầm rầm, nó đậu nó ăn, nó cảm thấy nó an lạc. Còn bên Việt Nam giơ cái tay ra nó bay trúng lúa hết. Tại sao vậy? Tại vì cái từ trường an lạc của mình không có, cái từ trường từ bi mình không có, cho nên một con thú nó cũng cảm nhận được, nó không dám tới. Còn mình ở đây mình có cái từ bi, mình phát ra, cho nên những con thú nó cảm nhận được. Thì người tu cũng vậy đó. Cho nên chớ hỏi tại sao chị buồn tôi, mà hỏi lại rằng tôi có làm được gì cho chị khỏi buồn không. Thì mình phải đừng hỏi người ta là tại sao người ta buồn mình, mà mình đã làm cái gì cho nên người ta mới buồn, là bởi vì mình không có hành được cái công hành, cái giới của mình, cho nên người ta mới buồn. Mình phải xét lại. Cho nên quý vị đang cố gắng giữ được năm giới thì rất là tốt. Mà giới thì nó phải sanh định không? Nếu mà chúng ta giữ cái giới rồi thì cái tâm tư của mình nó không còn phiền muộn nữa, nó lắng động xuống như là một cái ly nước đục, nó không bị khuấy động, nó không bị gió nó lung lay, cho nên nó phẳng lặng và nó lắng động xuống để rồi mình có thể nhìn qua xuyên qua ly nước. Thì tâm của mình cũng vậy, mình giữ giới thì nó động, nó lắng động lại và nó tịnh lại, thì mình thấy được rất là xa, mình đoán được cái sự thế như thế nào. Có đôi khi mình biết được trước giờ chết cũng có, nếu mình thật sự tĩnh lặng thật sự, không bị khuấy động bởi ngũ dục. Thì giới mà sanh định rồi thì định nó phải sanh tuệ, mà mình có trí tuệ thì đương nhiên mình nhìn rất là xa và mình biết được rất là nhiều thứ. Cho nên khi mà mình được như vậy thì mình có một cái công hạnh. Thì người ta nói như thế này, là đã nói lần là độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một cây hoa thôi mà nó nở thì cả cái khu rừng nó được thơm ngát. Một người Phật tử mà làm đẹp, một vị thầy mà tu chân chánh thì biết bao nhiêu lợi lạc cho mọi người. Nhân nhân tái phước, thiên nhân hưởng. Một người có tu thôi biết bao nhiêu được lợi lạc, biết bao nhiêu người hưởng. Thì ở đây cái công hành, cái tu mình là một đóa hoa vô, mà đóa hoa này nó mới thơm ngược dòng đời, đi ngược gió vẫn thơm. Đó là đóa hoa vô mà chúng tôi muốn gửi gắm cho quý vị nhân ngày đại lễ Phật đản, tưởng nhớ đến ngày đản sanh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, nhân mùa lễ Phật đản, chúng tôi kính chúc quý Phật tử mùa Phật đản thật an lành và hạnh phúc an vui trong ánh từ quang của chư Phật, chư Bồ Tát. Và nguyện rằng chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho quý vị được tu tập một cách hanh thông, trí tuệ khai mở, để được có sự nhiều sự lợi lạc cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và thế giới được bình yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta đã hết giờ, cho nên mời quý vị đứng dậy để hồi hướng.